This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình để quý vị hỏi những cái thắc mắc về những câu chuyện từ trong nhà ngoài ngõ cũng như những câu hỏi về luật pháp thì số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM Sài Gòn Dallas và hân hạnh làm việc với Như Tuyền và Thanh Hùng.
Dạ mến chào chú Trương Minh Ẩn. Chú ơi, hôm nay chú có khỏe hay không?
Chắc chắn hơi khỏe phải làm chứ, rồi giờ có than không khỏe cũng vậy thôi. Tại nó chiếc xe cũ thì nó chạy thì còn xài vậy thôi. Chừng nào nó hết chạy thì mình đem vô dân ra.
Không có chứ, mấy chiếc xe cổ á chứ, cổ nha, quý lắm chú ơi. Phải hiểu được giá trị của chiếc xe cổ mới thấy nó quý chứ.
Vô giá luôn.
Xe cổ là những xe cổ mà còn chạy được đa số người ta renew hết á. Ví dụ như cỡ tuổi chú, ví dụ như thay đổi cuộc đời này kia rồi, có thấy không, thấy nhiều người ta thay đổi cuộc đời vậy, nó cứ vợ rồi này kia. Thì cái đó mới gọi là renew
chứ. Thôi. Chú có phải đang ganh tị vì chú không có nằm trong cái ngoặc kép là thà một phút cuối đời huy hoàng rồi
dập tắt còn hơn là con đom đóm,
còn hơn là le lói trăm năm phải không tiến sĩ?
Đâu còn hơn là con đom đóm trong nhà.
Đùa chú cho vui thôi chứ. Dạ thực vâng. Ra là chú Ẩn là một người đàn ông tuyệt vời của gia đình đó quý vị.
Chẳng những của gia đình mà luôn cả xã hội nữa. Dạ vâng, đối với tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì chúng ta, đặc biệt là quý thính giả cũng như quý đồng hương cũng biết rất là nhiều về tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, là người đã tham gia vào trong xã hội ở trên đất Hoa Kỳ này rất là lâu năm rồi. Dạ vâng, hình như có một vị thính giả trên đường dây phải không Như Tuyền?
Dạ,
mình trả lời đi. Dạ vâng. Tại vì mình nên trả lời sớm là tại vì có nhiều người còn chờ điện thoại lắm. Chúng chưa trả lời.
Và cũng xin quý thính giả khi gọi vào chương trình xin cho biết tên của quý vị trước khi đặt câu hỏi luôn nha. Xin mời một vị trên đường dây.
Hello, phải chú không anh?
Dạ thưa phải, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, chú tên là Long ở Arlington.
Dạ, chào xin mời anh Long ạ.
Chào anh Ẩn.
Chào anh Long.
Dạ em xin anh cho em hỏi câu hỏi như này anh Ẩn. Dạ. Thứ nhất là em hỏi anh, xin chào anh, em hỏi anh là thứ nhất là mấy người mà cố tình Mỹ rồi mà họ lỡ bị DUI đó anh, rồi họ có cơ hội để mà mình ly rít của mình sau này không anh, có cơ hội không? Thứ nhất câu, thứ nhì em hỏi câu nữa là những người chưa cố tình Mỹ họ đang có thể xanh đó anh, mà họ lỡ thì đi vô ai họ có cơ hội được vô quốc tịch Mỹ không, em hỏi anh hai câu đó. Cảm ơn anh chị.
Ok, cái chuyện này luật sư Cao thì sẽ trả lời hoàn toàn trong chính xác hơn tôi, nhưng mà vì tôi làm trên tòa vấn đề này tôi biết rất cũng rành lắm. Ví dụ như anh bị DUI tức là không phải là những cái trọng án mà có vẻ violence tức là hành hung giết người này kia đó, thì vấn đề mà chẳng hạn như nếu mà mình có quốc tịch á thì những cái trọng án đó muốn nó gọi tiếng Mỹ gọi là expunge tức là lấy cái hồ sơ cũ dục bỏ đó thì rất là có thể là khó và hầu như nó vĩnh viễn nó theo mình. Còn những cái như DUI, ăn cắp, ăn trộm nhỏ nhặt rồi đó thì những cái hồ sơ đó nếu mà quý vị biết á, ngày xưa tôi còn làm trên văn phòng biện lý á, thì tôi cũng giúp đỡ cũng được số người là sau khi mà hoàn tất khoảng chừng 10 năm đó thì mình có thể giúp đỡ họ để expand cái record. Nhưng mà có trong trường hợp mà quý vị muốn mà làm cho dễ dàng hơn đó, quý vị phải mướn luật sư. Một lần nữa, để nói cho quý vị nghe, khi quý vị mướn luật sư đó, quý vị cũng nên cẩn thận là đừng để tiền mất tật mang. Để mình mướn luật sư á, thì quý vị á, cần phải nói chuyện trực tiếp với luật sư. Còn những người mà ví dụ như giúp đỡ cho phòng luật sư đó, họ trả lời á, quý vị phải hỏi cho rành rẽ rằng, ví dụ như expand cái record tôi, thì quý vị biết á, một khi đến trong phòng luật sư nào mà nói câu là ô tôi trăm tôi sẽ làm được chuyện đó, không bao giờ. Giống như là mình đi ca mổ trong nhà thương vậy á, họ mổ chắc chắn họ thành công, nhưng lúc nào cũng bắt mình ký giấy, lỡ có chết có gì thì có thưa họ. Do đó quý vị phải cẩn thận. Nếu mà quý vị đi những luật sư mà quý vị lại không có số tiền quá to hay là số tiền đầy đủ, thì quý vị hỏi coi nếu mà làm cái này thì ăn bao nhiêu tiền từ đầu tới cuối, ví dụ vậy đó. Thì văn phòng luật sư ta giảng nghĩa quý vị nghe. Còn nếu quý vị mà mướn luật sư mà tính gọi là 250 tới 275 đồng, 300 đồng giờ đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mà tài chính trong gia đình hơi eo hẹp thì đừng nhìn tới những luật sư cỡ đó. Thì tại vì cái thời giờ của họ, họ có thể tính ví dụ 10 giờ mà cảm thông là thấy hết chừng 3 ngày. Thành ra đó là những cái advice tôi thôi. Giờ khi một khi mình làm gì cũng vậy, bất cứ cái ngành nào cũng có những người có lương tâm, những người tốt. Giờ bất cứ ngành nào cũng sẽ có những người mà thừa nước đục thả câu. Do đó cẩn thận trong vấn đề này, ok nha. Còn những người mà có thẻ xanh á, vẫn có thể xin được cái đó. Nhưng mà nếu mà đi yêu ai nhiều lần rồi phạm những cái tiền án mà có vẻ gọi là violence đó, hoặc là làm người khác trọng thương hay là giết người này kia rồi, thì quý vị sẽ bị cái DUI nó không nằm trong cái family cái violence. Nhưng mà những người nào mà hành hung người trong gia đình và phạm trọng tội, nhất là những tội về về bạo động, thì những người đó cơ hội á, khi mà quý vị ở tù xong á, thì lúc đó sở ngoại kiều sẽ lên kiếm quý vị ghi danh đó để đó, và có thể đưa về những cái trại mà tập trung của họ trong thời gian ví dụ như 6 tháng mà ở cái xứ mà quý vị muốn đưa về, chẳng hạn Việt Nam đi, họ chưa nhận được thì họ cho quý vị ra, nhưng mà quý vị nằm trong danh sách và hy vọng trở thành công dân Hoa Kỳ, chuyện đó rất là khó.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị, có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà hướng dẫn chia sẻ cùng với quý vị. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Quý vị nhớ gọi vào nha. Và thưa chú, trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với chú, có những cập nhật gì chú muốn chia sẻ không chú?
Có nhiều cập nhật. Thứ nhất là mình bây giờ nói chuyện về cộng đồng trước đi.
Dạ.
Thì trong thời gian ngắn qua đó, đã nghe tin của những người mà mình quen biết, thân nhân của họ qua đời. Nhất là bác sĩ Chất, thì ở đây chắc hầu như những người nào thế hệ một của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như trong cộng đồng mà lớn tuổi thì biết ông Chắc là ai hết. Ông ta là thiếu tá của thiết giáp ngày xưa và đã từng là người mà thành lập cũng như là chủ tịch của cộng đồng Đà Lạt, cũng như sau này là cộng đồng Tarancapi, và chú là phó vice chairman của ông đó, phó chủ tịch trong thời gian rất là lâu với ông Chắc, một người rất hiền lành. Thì khi thấy cái sự ra đi của ông Chất á, thì chú ngồi cả tuần nay chú suy nghĩ câu rằng rồi khi nào mới đến ta đây. Thì cái luật mà gọi là cái cửa mà xanh á, hãy bước chân vào thì bắt buộc cái cửa tử phải có ngày đi ra. Do đó đó, thấy một khi mình thấy một cái người qua đời thì chúng ta nên làm một cái việc gì nên tốt, và đừng có làm những cái việc gì mà trái với lương tâm cũng như là gạt gẫm. Sẵn câu chuyện này đây thì từng rồi có một cái cô cho chú hay trong một cái tiệm nail, cô nói chú Ẩn nói quan niên người chủ cũng như người thợ giùm. Thì cái người thợ đó và người chủ đồng ý là biên cái check cho cô này mỗi khi làm mỗi tuần đó, thì biên cái check mà không được, không có để ngày, hai bên đồng ý vấn đề tiền bạc thế nào chúng biết, để chi để cô này tiếp tục được hưởng tiền trợ cấp mà trong khi vẫn đi làm. Rồi bao nhiêu tháng sau thì cô mới deposit cái check và ghi cái ngày trong đó. Thì chú ngồi chú nghe cái chú cảm thấy nó hơi buồn đấy, hiểu không? Mình đã có tiền mình đi làm mà mình còn tham nữa. Thì chú nhìn thấy rồi sau khi ra đi có nhiều người tiền bạc nóng, sau khi ra đi thì Việt Nam mình nói ngay cả hột nút họ cũng cắt trở lại. Thì đây đúng là cái câu chuyện thế. Thì sẵn cái dịp bác sĩ chắc mất cũng như cái câu chuyện chú nghe đó, chú chỉ khuyên mọi người làm bộ phận công dân, chứ đừng có nhiều khi chú nói câu này có nhiều người nói không phải tiền của ông nội ông đâu mà ông tối ngày ông lo chuyện này. Không, không phải. Con người ta sống nó có cái danh dự, mà quý vị giống mặt tôi, quý vị nói chuyện giống tôi, và khi nghe quý vị làm những chuyện đó thì tôi cũng là một trong những người cũng bị điêu xấu luôn. Do đó quý vị nên cẩn thận. IRS sau cái vụ này rồi họ sẽ có những cái cơ quan, cái group của họ để điều tra đặc biệt vấn đề unemployment, vấn đề đủ thứ hết. Nếu họ bắt gặp là quý vị rất là mệt. Do đó giúp đỡ xứ sở đang cơn nguy kịch này bằng cách là con người mình có cái lòng thành thật, và khi mình cần á thì mình xin chính phủ, mình khi không cần á thì để cái đó cho những cái người nào người ta cần đến.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, hello. Thanh Hùng, Như Tuyền xin được chào vị thính giả trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello. Đã nối kết được rồi. Quý anh chị nếu mà gặp trục trặc trong vấn đề gọi vào thì có thể gọi trở lại nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và thưa chú, trở lại với chú thì trong lúc chờ quý thính giả, chương trình cũng muốn để dành thì giờ để cho chú có thể trả lời một số câu hỏi mà quý vị gọi cho chú mà chú chưa kịp trả lời.
Có một số quý vị thì viết cho chú cũng như gọi chú nói về vấn đề dân tộc này, dân tộc kia. Thì hiện tại cái chuyện đó không phải chuyện mình lo, mà chuyện mình nghe để mình yên lặng và mình suy nghĩ cái vấn đề đó là vấn đề gì. Chẳng hạn như hiện nay quý vị biết người Da Màu người ta đưa biểu tình rất lớn, và cái lòng của họ, ví dụ mình vừa đụng giống như điện 1000V đi, quý vị đụng giật cái chết liền.
Do đó
mình đừng nên đụng tới vấn đề đó. Cái gì rồi đâu nó cũng vào đó hết. Và thứ nhất, cái thứ hai á là một khi mình đụng chạm mà lỡ có xảy ra những cái chuyện hơi lớn đối với dân tộc Việt Nam mình á, thì bắt đầu dân tộc Việt Nam mình á khắp nơi đều trở thành một trong những cái gai nhọn mà họ cần gỡ ra. Thì lúc đó tội nghiệp những cơ sở Việt Nam. Thì như quý vị biết, từ vụ biểu tình cho tới ngày hôm nay thì có một số cơ sở Việt Nam cũng đã có người bị giết. Có người, một gia đình đó hình như là mẹ con bị hãm hiếp rồi lấy 40.000 đô trong nhà. Lại thêm lần nữa, quý vị ơi, ở đây quý vị mà thí dụ như sợ mà IRS mà nó oan được quý vị đó, quý vị vô nhà băng mướn cái hộp mà safety box đó, cái hộp mà định tiền mà không ai biết đó, thì quý vị dục nó đi. Quý vị làm ơn đừng bỏ tiền trong nhà. Quý vị bỏ tiền trong nhà, con quý vị biết, một người biết, hai người biết thì phải bắt buộc 3-4 người biết. Không bao giờ giấy gói được nữa hết. Để tiền trong nhà là một cái mà mình dẫn những cái người gian ác vô nhà. Tại vì 40.000 đâu phải là chuyện nhỏ. Và đó là một những thí dụ mà tôi khuyên quý vị á, cần giữ cái gì quan trọng mà không muốn chính phủ biết, mình mướn cái safety box trong nhà băng nó an toàn hơn. Tại vì có những cái người lớn tuổi nói chú là safety box nó có chìa khóa, mình có chìa khóa nó mở giờ nào cũng được. Vậy quý vị lầm cái đó rồi. Một khi nó giao chìa khóa mình á thì nó sẽ không có giữ cái chìa khóa mình được. Nếu mà nó đụng tới chìa khóa mà làm giả để giấu anh đó và làm đó, thì cả nhà băng đó sẽ là chết tiêu. Do đó quý vị tin tưởng tôi đi, từ ngày tôi ở đất Mỹ bây giờ, làm cảnh sát 32 năm thì chưa bao giờ nghe cái chuyện mà có một người nào thưa nhà băng về tội mở City Box mà họ người chủ không biết được. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều với những cái lời khuyên vừa rồi. Cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Em tên Phương.
Dạ vâng.
Con chào chú Ẩn. Chào
anh chị trên
đài. Dạ. Dạ vâng, xin chào chị.
Cháu muốn hỏi chú cái này, cho chú cho ý kiến. Cháu có người bạn á, lúc trước đó, họ có hợp mà. Cái xong rồi sau đó cái họ mua cái nhà họ cho xe, xong rồi họ xe phòng á thì họ ở chung á, ví dụ ổng tên A đi, rồi cái họ chung với cái người B. Thì sau đó thì hai người, người A với người B ở xe chung với nhau mà không có vui vẻ. Sau đó chủ nhà đuổi cái người B đi, thì cái người B lại ở cái apartment cũ của cái người A. Nhưng mà không hiểu tại sao á chú, là khi mà chính phủ cho cái tờ xét mà khi mà lời xét của Covid-19 này á, thì cái tờ chết đó nó lại về cái ngay cái apartment của cái người B đó. Mà cái người B đó thì lúc mà người A đó họ chết á, ở trên cái tầng của IAS á, là cái chết của họ là về tháng 4 ngày 24. Mà mãi cho tới đầu tháng 5, cái người B á, cái tự động họ đi qua cái nhà của người A đang xe đó, rồi đưa cái người A mới nói, ủa tại sao anh có cái chết của tôi? Thì cái người B mới nói rằng, ồ, nó mới về đó, nó gửi vô cái địa chỉ của người B. Thì á, sau khi cái người A mới đem ra nhà băng với chỗ mà khai thuế, thì người nhà băng họ mới nói là từ trước tới giờ anh có đổi địa chỉ hay không. Thì cái ông A ông mới nói là không, ông không có đổi cái tờ chết, không có đổi địa chỉ hết. Mà cái cô mà làm việc ở trong nhà băng thì cũng mới nói rằng vậy là những cái giấy, những cái bill statement của nhà băng của anh đó, từ đó giờ nó gửi trở ngược lại nhà băng. Cái người B này đã lấy cái địa chỉ của anh và đổi địa chỉ của anh tự động về bên như vậy. Thì theo chú thì chú nghĩ là cái ông B này á, ổng làm chuyện như vậy á, thì có nên là báo cảnh sát hay là sao chú ạ?
Không, bây giờ tôi hỏi một câu á, chị nói là cái ông B này nghi là đổi địa chỉ ông A.
Dạ.
Tại vì á, quan trọng đầu tiên á, ngay đầu tiên cái ông A ở chung ông B, mà khi ông A đi á, Việt Nam hay dùng đó lắm.
Dạ cháu không nghe chú nói rõ chú Ẩn ơi.
Dạ nghe, tôi nghe chị rất rõ. Đài có nghe rõ không?
Rõ.
Alo.
Dạ vâng. Dạ thưa nghe rõ tiến sĩ ạ.
Ok.
Dạ.
Thì bây giờ chị nghe rõ chưa? Cô nghe rõ chưa?
Dạ dạ nghe. Dạ con nghe rồi chú.
Ok. Tại vì Việt Nam mình hay có cái chuyện mà đổi nhà là không đến bưu điện hoặc là lên mạng để đổi địa chỉ. Thì trong trường hợp này chú thấy á, cái chuyện mà cái người B mà giữ cái check cho tới bây giờ người ta đưa là cũng là cái tốt rồi. Tại vì ông kia không đổi địa chỉ, có thể thơ về đó một đống. Thì có nhiều người á, người ta thấy thơ tới cái dục thùng rác. Hiểu không? Mà khi quý vị có nhận được cái giấy mà báo của IOS là quý vị nhận được cái tiền mà stimulus check, thì tức là cái check nó đã gửi đến rồi, nó sẽ nằm ở đâu đó. Còn nếu người nào mà đã cash cái check mình trên IS, nó sẽ điều tra ra coi ai nhận cái check này. Quý vị chưa nhận thì quý vị sẽ được take, đưa cái check khác, nhưng mà với điều kiện là IS phải điều tra coi ai nhận cái này, thì lúc đó người đó gặp trở ngại. Còn cái câu chót mà cô nói người B á, nhận statement là như thế nào tôi không hiểu.
Ồ, chú không nghe cháu nói rõ thằng này. Cái ông B với ông A thì hai người không, lúc mà ở chung trong một cái nhà mà xe đó thì đã không có hòa thuận, thì cũng hay cãi vã với nhau. Nhưng mà ý cháu nói là cái ông B này ổng tự động đổi cái địa chỉ của người A. Chắc ổng ngồi lên làm sao không biết là tự động đến. Chứ ông A từ đó giờ ổng ở cái nhà mà ổng đang xe đó là 3 năm nay, ổng vẫn khai thuế bình thường, vẫn giữ cái địa chỉ của cái nhà đang xe. Chứ không phải là ông đã đổi hết địa chỉ về cái nhà.
Vậy chứ nãy giờ tôi Nãy giờ chú nghe lộn cái thế nào là ông A, ông B ở chung mà cuối cùng ông A dời đi mà, phải không?
Không, ông A vẫn ở nhà, nhà xe, còn ông B thì bị chủ nhà.
Mà trong khi trong khi đổi tên là đổi tên của ông A về nhà của ông B.
Dạ, ông tự động đổi địa chỉ của ông A về cái địa chỉ ở Phát Minh. Nó vô tình làm sao mà nó vô y khuôn luôn cái ở Phát Minh. Hồi đó ông A ông ở.
Ok. Ok, cái vấn đề đổi địa chỉ nó rất là sensitive. Nếu mà mình nghĩ có người làm cái đó lậu đó thì chị lên cái văn phòng lớn của sở bưu điện Postal Office, trong đó nó có Postal Inspector, tức là người mà chuyên môn điều tra về vấn đề thơ từ. Họ sẽ giúp đỡ cho quý vị coi ai là người phao cái đó, thì họ có computer, thí dụ như phao bằng computer thì họ có computer, còn phao bằng giấy tờ á, coi ai ở dưới là người đứng tên ra phao. Ok, ngay cái này á, mà nếu quý vị á, tại vì đây không phải là chuyện lớn mà không có bị mất tiền đủ thứ này hết, do đó nếu báo cáo cảnh sát thì tôi cũng nghĩ là nó hơi wasting time. Mình có thể báo cáo đi coi cảnh sát có giúp đỡ được không, mà tôi nghĩ là Postal Inspector giúp đỡ chị được nhiều hơn trong cái này đó.
Vâng, thì giờ cháu muốn hỏi chú ý kiến chú là mình chỉ gọi lên, mình lên tới cái chỗ post office mình hỏi.
Dạ,
biết là
ok, lên chị ha. Rồi, lên trên đó mình gặp cái người mà đứng bán tem giữ muốn gửi thơ gì mình, nó hỏi câu rằng tôi có thể làm sao tôi liên lạc được Postal Inspector. Và bà hỏi chuyện gì, nói là có người tự động đổi địa chỉ tôi qua nhà của họ thì tôi phải làm sao. Thì ở đó là bưu điện nó sẽ giúp đỡ, chờ cặn kẽ chi tiết lắm, cái chuyện này xảy ra cũng nhiều lần rồi. Ok nha. Lên nhưng mà đừng có lợi mấy cái bưu điện mà bưu điện nào mà có người chứ không phải là bưu điện chỉ có cái thùng thơ, có cái chỗ mà giống như kiểu là có những hộp thơ tư của mình đó, PO box nữa, không phải chỗ đó. Quý vị lợi chỗ nào mà có nhân viên làm việc, và nếu mà lên được, chị ở thành phố này Dallas nó có một cái bưu điện Central Post Office của Dallas, không biết nằm đường nào tôi quên rồi, ở Fort Worth thì nằm đường East Lancaster, chỗ đó là trung tâm. Và ngay trong đó là văn phòng của Postal Inspector nằm đó luôn. Do đó lên mạng đó để là Postal Inspector Dallas Area, thì lúc đó nó sẽ cho số điện thoại và mình liên lạc bằng điện thoại nói chuyện với họ. Rồi họ nói ok, tôi cần cái người đó lên gặp tôi, hay là họ sẽ chỉ dẫn thế nào, điền out cái form để họ điều tra, thì họ sẽ giúp đỡ dọn cho. Ok nha.
Dạ, chú cho
cháu
hỏi một câu nữa là, giả sử chú, ví dụ mà cái người mà xấu họ, ví dụ họ, nếu mà cái họ cứ rình mà tới cái hộp mail box của mình á, hộp mail cái bên cái thùng thư của mình mà họ lấy thư của mình á chú, thì nếu mà mình bắt được thì sao chú ạ?
Gọi cảnh sát ngay tại chỗ, cái đó là stolen mail á, không phải là chỉ có là cảnh sát local làm thôi, mà cái đó thuộc về cái liên bang crime, tức là tội của liên bang. Tại vì chẳng hạn như sẵn đây nhắc quý vị luôn, giống như cái người mà lái xe đưa thơ đó, những người đó là thuộc về nhân viên của liên bang. Chẳng hạn như cái luật lệ á, nó có cái luật lệ mà nhiều khi mình ngồi đây mình cũng tức cười lắm. Ví dụ như đến cái bảng stop sign thì có một cái xe đưa thơ, tức là thuộc về liên bang, thì mặc dù quý vị tới trước nhưng mà quý vị phải nhường cho cái xe thơ đi, là tại người đó là nhân viên của liên bang. Thì nó có nhiều cái hồi đó chú cũng tức cười khi chú thấy cái luật đó. Do đó khi người ta vi phạm cái đó, nếu mà có camera càng tốt, giữ cái clip đó, gọi cảnh sát local và họ cũng sẽ chỉ dẫn mình là đưa qua bên Postal Inspector, họ sẽ điều tra coi lý do tại sao người này cấp làm như thế nào. Nếu đã ăn cắp thơ thì họ cũng sẽ làm cái case cho quý vị. Ok ha?
Dạ, vâng. Cảm ơn chú nhiều lắm nha.
Rồi. Ok, rồi.
Dạ vâng. Và như Tuyền với Thanh Hùng chắc mời một vị nữa trước khi mình gửi đi phần giới thiệu thương mại, vì vị này chờ cũng khá lâu.
Hello.
Hello, dạ phải tôi không ạ?
À? Dạ, thưa phải, xin vị thính giả cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên ông Thibault.
Dạ vâng, dạ xin mời ông Thibault.
Xin chào tiến sĩ ẩn và các quý vị trong đài.
Dạ, chào anh.
Dạ, xin chào anh ạ.
Dạ, tôi xin có câu hỏi để nhờ tiến sĩ ẩn giải thích cho chúng tôi được hiểu rõ ràng cách chính xác câu hỏi mà tôi xin được đặt ra. Đó là ví dụ như bây giờ có hai người, người A và người B gây gỗ nhau ở ở một cái nơi cái bạc.
Yeah.
Rồi hai người đi đến cái chỗ là xung đột nhau, chưa có đánh nhau. Rồi người A mới nói với người B là tao sẽ bắn mày, tao giết mày á. Thì sự hăm dọa như vậy á, có phải là bị đi ở tù hay không? Mà
yeah,
nếu đi
okay.
ở tù thì phải là cái bị cái về cái tội funeral không? Wow.
Dạ không, không có phải là cái gọi là cái tội mà tổng hình felony. À, khi ok, luật lệ của Texas đó là khi người ta nói chuyện bằng miệng, ta nói ok, tôi đâm, tôi chém, tôi hãm hiếp những người trong gia đình này kia đó, thì cái đó gọi là terror threat, thì lúc đó gọi cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ. Và nếu có nhân chứng càng tốt, còn nếu mà bên kia chối đó, thì nó lại he said to said, you said, thì bên đây nói bên kia nói. Nhưng mà cái tội đó là một trong những cái tội class B, thì theo tôi nhớ là class B. Còn ví dụ như hâm mà đòi bắn mình đó thì cũng là class B thì phải. Thì nếu mà quý vị gặp trường hợp đó, gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Mà trong lúc ví dụ người ta chỉ hâm dọa mình thôi, người ta nói câu đó, mày cẩn thận coi chừng tao bắn người kia rồi đó, quý vị bắt buộc phải làm báo cáo. Tại vì lỡ sau này á, đừng bỏ qua nha, lỡ sau này mà mình có bị mất tích, bị bệnh bắn chết đó, thì cái báo cáo đó giúp đỡ cảnh sát điều tra coi ngay từ cái người mà hâm dọa lúc đó. Mặc dù cảnh sát làm nghĩ rằng không đủ bằng chứng để đưa ra tòa hay bất cứ gì, nhưng mà phải báo cáo, nghe là tôi. Nhưng mà nếu cái luật lệ đây á, sẵn nói tiếp luôn, ví dụ người ta chỉ hâm dọa mình bằng miệng, mình đưa tay lại, mình giọng ta cái mày muốn bắn tao chết hả, tao đục mày trước này. Thì lúc đó cái người vô tù không phải ông kia, mà cái người vô tù là người đánh ta. Nhớ nha, hễ khi người ta hâm dọa bằng miệng thì mình không được dùng vũ lực, đó là luật của Texas.
Rồi bây giờ cũng tiếp theo câu hỏi đó, tôi xin hỏi anh là cái người mà nó hâm dọa được, nó lại đánh tôi, ví dụ thì tôi gọi cảnh sát có tới làm rì bỏ cái đó hay không, hay là cảnh sát có thể bắt thằng đó hay không?
Dạ, ok. Nãy giờ tôi nói là trả lời câu đầu luôn. Khi người ta hâm dọa anh là anh gọi cảnh sát. Cảnh sát sẽ làm cái báo cáo, chứ không cảnh sát không bao giờ walk away tại hâm dọa giết người. Còn cái chuyện đó sau khi cảnh sát mà mặc đồng phục á, lại làm xong, thì cái kê của anh á, cái report number người ta sẽ đưa cho anh ngay tại đó. Rồi sau đó á, cái người đó mới forward, tức là gửi cái kê đó cho detective. Detective sẽ nhận, tức là những ông thám tử đó, ông điều tra và ông sẽ lại gặp, một là anh đầu tiên, gặp cái người mà hâm dọa để hỏi coi có đủ bằng chứng để buộc tội ông này hay không. Nếu đủ bằng chứng buộc tội mà tội này từ class B trở lên đáng bị bắt, thì ông ta sẽ ra tòa, xin ra tòa đi lại bắt người đó. Còn nếu mà tội này chỉ có cái ticket gọi là general compensation, tức là không có ở tù mà bị phạt $500, ví dụ như assault by contact đồ á, tức là đụng á, đẩy người ta về đây, cũng có thể bị cái ticket maximum là 500. Do đó, đó là cái câu trả lời đối với tôi cho cái vấn đề của ông. Ok nha.
Ok rồi, thank you anh. Ok, cảm ơn anh ổng và quý vị trong đài.
Okay. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn vị thính giả đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền xin được gửi đến vài phút quảng cáo và thương mại. Và sau vài phút mời quý vị sẽ đến với phần 2 của chương trình. Và cũng xin mời tiến sĩ
uống
một tách trà.
Một lần nói câu này nhớ bà bảo.
Dạ, chú uống tách trà. Chương trình sẽ nối điện thoại với chú sau chú nha. Cảm ơn chú rất nhiều. Bye
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền Mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Hampton City, đã từng là thám tử cho văn phòng biện lý cũng như là từng làm cảnh sát. Và tiến sĩ sẽ sẵn sàng giải đáp những thắc mắc về các chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ, cũng như các thắc mắc về luật pháp. Trong câu chuyện, ví dụ có những cái tên riêng hoặc những công ty riêng thì xin quý vị vui lòng đừng nhắc đến trong câu chuyện hoặc những trong câu hỏi quý vị. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào đón tiến sĩ một lần thứ hai trong chương trình này. Dạ,
hân hạnh chào đón tất cả quý vị thính giả trong phần 2 và làm việc với Như Tuyền cũng như là Thanh Hùng.
Và thưa quý vị, có những câu hỏi nào thắc mắc thì mời quý vị gọi vào ngay bây giờ nhé. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào thì Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Trở lại với chú Trương Minh Ẩn, mời chú với những cập nhật tiếp theo trong lúc chúng ta chờ thính giả thưa chú.
Ok, nói về cái đồng hồ nước.
Dạ.
Nếu quý vị sống trong cái thành phố nào mà có dùng cái đồng hồ mà nó tự động mà ở trên văn phòng nó đọc cái số nước quý vị xài bằng satellite, tức là vệ tinh, thì quý vị nên chú ý vấn đề này. Ví dụ nhà quý vị có những cái nhà mà trồng cây, trong đó thường thường để cái máy nước phun á, để tức là nó chảy 24/24, chảy dĩ rồi đủ nước nó phun. Hoặc là nhà quý vị có cái máy lạnh, mà máy lạnh gọi là cái máy lạnh cửa sổ mà sạc nước, gọi là humidify á, thì thường thường á họ gửi về cho quý vị trong mạng cũng như điện thoại, nói là quý vị nhà quý vị bị leak, tức là nhà quý vị bị có ống nước bể, tại vì và cho biết một giờ là tiền nước xài là bao nhiêu gallon chẳng hạn. Do đó quý vị á, nếu quý vị không muốn những tin tức đó gửi lại nhà quý vị đó, thì quý vị lên ngay cái mạng đó, quý vị nhấn cái chữ trả lời là nói nhà tôi có cái máy thổi nước cũng như nhà tôi có cái máy lạnh mà gọi xài bằng nước, thì để cho người ta biết, người ta đừng gửi quý vị nữa. Tại vì quý vị có nhiều người gọi tôi nói câu nhà tôi đâu có bị chảy mà tối ngày cứ gửi tôi, bác nó làm gì. Gửi cái đó là tốt cho quý vị, lỡ quý vị mà đi chơi á xa mà cái ống nước nó bể thiệt á, nó cho quý vị hay á, mà quý vị á cứ nghĩ rằng cái chuyện đó không thành vấn đề, có nhiều khi quý vị về trả trên 1.000 đồng tiền nước. Quý vị biết nước bây giờ nó mắc lắm, ở chỗ nào cũng vậy. Do đó cái thành phố chúng ta phải xài nước của Forward, thành ra bên Forward họ bán nước cũng là mắc lắm. Và nhớ kỹ rằng vấn đề cống rãnh cũng là một trong những vấn đề tiền hầu như phân nửa của tiền nước mình xài. Có nhiều người nói tại sao tiền nước tôi xài 60 mà tôi trả gần 100 đồng, là tại vì tiền cống rãnh. Một lần quý vị dội bất cứ cái gì, bao nhiêu gallon nước thì cái tiền cống rãnh là bao nhiêu. Do đó quý vị đừng ngạc nhiên nói là tôi xài chỉ có 80 mà tại sao trả tôi 100 cái tiền cống rãnh. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng bên đất Mỹ này nhờ có tiền cống rãnh, thành ra cái hệ thống mà cống rãnh nó rất là thông chứ không bị nghẹt, giống như kiểu Việt Nam mình có nhiều khi nước nó tràn lên cầu xong một cái nữa ngập nhà ngập cửa. Bên đất Mỹ này không có tình trạng nó xảy ra. Thì đó là tin tức cập nhật để cho quý vị biết, đừng ngạc nhiên. Còn quý vị nào mà vẫn còn xài những cái đồng hồ mà có cái kim chạy tới chạy lui lít lít 450 kim đó, thì quý vị nhớ kỹ rằng nếu nhà quý vị bị chảy nước, họ không biết. Nhưng mà nếu nhà quý vị mà ít người mà xài nước nhiều, thì quý vị làm ơn gọi lên thành phố cho hay để coi người ta có giúp đỡ được, để giúp đỡ cho coi tìm coi có bị bể hay không. Còn có những người mà ở những chung cư mà trả tiền điện, tiền nước, không trả tiền nước, quý vị nhớ kỹ rằng tại sao chung cư những chỗ không trả tiền điện, tiền nước nó tính chung một cái package mà càng ngày càng lên là tại quý vị xài quá nhiều. Chú có nói chuyện vài người trong đó nói mỗi người hà tiện, chút nói nhà cháu hà tiện rồi nhà bên không hà tiện là sao. Thành ra chính người này cứ kè kè người kia. Và ngay cả những chung cư mà không trả tiền nước, có những quý vị Việt Nam đa số trồng rau muống, trồng rau ngổ rồi đó, để nước sông chảy. Và có nhiều lúc ngay cả trong thành phố chú, manager nó gọi chú cho hay là làm ơn nói gia đình đó đừng để nước chảy nữa, tiền nước rất là nhiều. Do đó nhớ kỹ rằng không có nước nôi hay bất cứ những phương tiện nào mình dùng là từ trên trời rớt xuống hết. Đều phải có xài tiền bạc. Mình xài nhiều thì tất cả mọi người phải xài trả tiền chung. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Dạ vâng, hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng nha. Dạ, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Alo.
Dạ, chị ơi, chị với Long Văn nhỏ dùng cái radio bên đó đi.
Phải em không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, em tên Trang Nguyễn.
Dạ vâng, xin mời chị Trang Nguyễn.
Dạ, em xin chào chú và chào anh chị ạ.
Chào cô Trang.
Dạ. Con xin hỏi chú Ẩn một câu chuyện.
Chị ơi, trước khi chị tiếp tục đó, chị vui lòng bằng nhỏ dùm cái âm thanh bên đó nha, để tiếng nó không có bị vọng trở lại cái radio chị đang nghe đó, chị bằng nhỏ lại nhé.
Dạ được.
Nói gì?
Dạ, con có mua còn một món đồ ở tở tiệm sofa bộ bàn ghế đó. Rồi người ta con mua, rồi con trả tiền cho họ hết rồi. Rồi sau đó rồi tới ngày giờ họ không có giao hàng cho con. Rồi họ mới bắt con phải lấy những món đồ khác trên cửa hàng của họ. Mà con không có lấy, con nói không có những cửa hàng đó, những đồ đó con không ưng. Rồi con đặt món đồ đó mà đồ đó họ không có. Rồi xong rồi họ không có, con xin lấy tiền lại thì họ không có trả tiền lại cho con. Thì con mới về nhờ nhà băng lấy lại tiền giùm cho con cái xong cái thẻ đó. Rồi sau đó thì hai bên chăm chấp nhau, con sao con không biết. Thì khi nhà băng nói là lấy lại được tiền cho con rồi, thì khi con đã xài số tiền tài khoản mà con đã chi trả rồi. Rồi sau đó thì nhà băng nói là số tiền đó chưa lấy lại được. Thì con mới ra cửa hàng của họ, thì họ nói là nhà băng lấy lại, hai bên nói qua nói lại. Mà khi con tới cửa hàng của họ thì họ giật lại cái receipt của con. Đó. Rồi hai bên đã tranh chấp với nhau như thế nào con không biết. Bây giờ con không có biết là cái số tiền nó đang ngã ngủ về đâu.
Rồi.
Bây giờ con phải làm như thế nào? Chú có thể dẫn dắt cho con. Dạ.
Rồi bây giờ số tiền là bao nhiêu, trị giá gì?
Dạ, số tiền trị giá là 3.400.
3.400, bây giờ nó không có gì khó hết. Cái thứ nhất á, nhà băng nói ban đầu nó lấy tiền rồi, nhưng mà sau này nó chưa lấy tiền hay sao, chú nghe lậu chưa kịp cho đó.
Dạ, ban đầu nhà băng á, con nói nhà băng nói giờ tôi con mua xài cái thẻ của nhà băng, thì con nói nhà băng là con có mua cái bộ bàn ghế đó là ngày New Year, ngày một Tết Tây New Year, thì họ hẹn con là 10 tuần là coi như đầu tháng 3 là họ giao hàng cho con.
Rồi.
Thì khi con tới ngày đúng ngày con lấy hàng đến giao hàng thì họ không có hàng giao cho con. Họ nói là chương trình là do bị bóp lùm đi rút gì đó, con không biết là hàng đặt của con không có, mà tiền con đã trả trước rồi.
Rồi.
Thì con mới về con có trình bày với nhà băng, thì con mới nói nhà băng đó là bây giờ tình trạng như vậy đó, nhà băng có thể lấy tiền lại giùm được không? Thì nhà băng nói ok, sẽ lấy lại giùm được cho con. Thì nhà băng cũng nói báo cho con là lấy lại được. Rồi sau đó thì con mới hỏi giờ cái số tiền đó là sao, thì nhà băng mới nói con là cái tài khoản đó là tài khoản của con, bây giờ con được quyền xài tại cái tiền đó con đã trả cho nhà băng luôn rồi.
Rồi.
Thì thử ra con xài, khi con xài hết số tiền 3.400 đó rồi, thì nhà băng mới xô lại nói là con nợ số tiền 3.400 đó. Rồi sao mà nhà băng nói là tranh chấp với bộ bàn ghế á, không được, họ thắng kiện. Thì bây giờ họ mới nói
thắng kiện là cái gì?
Con không biết.
Rồi bây giờ...
Con mới chở ra cửa hàng đó. Thì con mới thương lượng với họ, con hỏi bây giờ mày đã thắng kiện, mày lấy số tiền nó lại được rồi. Thì bây
thắng
giờ
kiện là cái gì? Khoan. Bây giờ cháu người ngang đây. Có ra tòa không?
Dạ chưa có ra tòa. Nhà băng nói là tranh chấp với nó không được. Không, chưa có ra tòa. Dạ chú.
Ok, cái đó không gọi là thắng kiện. Kiện là khi nào mà ra tòa. Bây giờ để chú chỉ cho coi, chỉ có 3.400 không? Cái quan trọng đó là cháu nói chuyện ai trên nhà băng vậy? Biết tên không?
Dạ con không biết tên, con chỉ gọi điện thoại thôi, gọi sau cái thẻ.
No, ok. Có những cái kha cháu gọi điện thoại họ làm rất good, chứ chưa bao giờ bị tình trạng này, nhưng mà tình trạng của cháu đã bị nhiều lần. Khi cháu có nhà băng tại lố cổ ra ngoài nói chuyện với họ, cháu có thể ghi âm lời nói trong lúc nói chuyện với họ luôn, để giữ bằng chứng, đừng có nói ngược chiều. Hiểu không? Đây là cái kinh nghiệm quý vị nên làm. Rồi. Cái quan trọng á là bây giờ nhà băng
có lấy được tiền hay không lấy được tiền mà bên kia không giao hàng đúng cho mình á, thì cái nhiệm vụ mà cháu xài thẻ đó, cái chủ thẻ đó, cái chủ thẻ là cháu, nhưng mà chỗ mà cho cháu cái thẻ đó bắt buộc phải phải điều tra và lấy lại số tiền cho cháu, bắt buộc vậy. Còn nếu mà họ làm không được ở đó, cháu đừng có xài ba cái nhà băng đó nữa, thì bây giờ số tiền là dưới 10.000 đồng. Do đó cháu ở thành phố nào đó?
Dạ con ở Texas. Con ở Texas.
No, no biết Texas rồi, thành phố nào?
Con ở thành phố Roper.
Roper là ở đâu?
Roper.
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 Ở gần Dallas hả phụ?
Dạ. Tại vì khu này con có mới một, con có mới dọn lên ở đó chú ạ. À.
Nhưng mà rồi cháu có biết thành phố Dallas không?
Dạ con biết thành phố Đà Lạt đó, chắc chồng con biết,
hay gần.
Con cũng
học. Dạ. Ok, bây giờ vậy đi, cháu biết tiếng Anh giỏi không?
Dạ con không, con dở tiếng Anh lắm mà. Dạ chú ơi, có chồng
dạ,
con biết
không, cái giờ dở dở tiếng Anh nó không thành vấn đề, tại vì nếu mà cháu ở trong cái khu ta đang cao ti thì cháu dở tiếng Anh, có những cái tòa án có người nói tiếng Việt. Ok. Còn nếu cháu ở những cái thành phố xa đó thì chú không biết, nhưng mà cần phải có người biết nói tiếng Anh. Hiểu không? Ra tòa JP, tức là Justice of the Peace. Nếu cháu không hiểu chữ đó đó, nhà cháu có người nào biết nói tiếng Anh không?
Dạ không, con nhà con không có, con với chồng con à, có biết tiếng Anh thì có bà con thôi mà họ cũng làm.
Ok, thằng con bao nhiêu tuổi?
Dạ thằng con có mấy 8 tuổi rồi chú ơi.
8 tuổi, rồi bây giờ ông chồng cháu cũng không biết tiếng Anh luôn.
Dạ, dạ.
Vậy qua đây rồi thành ra cháu, chú hãy hỏi một câu vậy. Thành ra cháu khi đi mua đồ đây chắc deal với cái người cùng tiếng nói với mình phải không?
Dạ, con đi đâu thì con cũng có chồng đi, chồng hép rồi.
Không, không, không. Ví dụ như mua bộ bàn ghế này cũng là người nói tiếng Việt Nam phải không?
Dạ không, à, cái người 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 chủ bán hàng con là người Iraq, người Iraq.
Dạ, yeah, rồi, ok rồi. Thôi, bao nhiêu chú chỉ hiểu rồi thôi. Bây giờ, nếu người nào biết nói tiếng Anh, biết đọc tiếng Anh, thì gọi điện thoại lại chú sẽ tìm cái tòa án nó nằm ở tại đâu, cháu ở thành phố nào cho chú biết cái địa chỉ. Rồi cháu ra ngoài đó, nó nghe đây, ra ngoài đó nó có chừng 5 tờ đơn. Cháu chỉ điền tên vô thưa là vấn đề gì. Còn vấn đề giật cái receipt á, ngay lúc đó cháu có gọi cảnh sát không?
Dạ không. Con đi tới là ngày 21 tây tháng 5. Còn tại vì con gọi cháu, hàng cháu của bà chị chồng con á, nó nói tiện, nó gọi vô nhà bạn trai. Nó nói nhà bạn trai bây giờ tình trạng của vợ tao vậy thì sao? Thì nói bây giờ cái tài khoản đó bây giờ nó đang nằm bên cửa hàng của
Không. Bây giờ cái đó chú nghe rồi, không cần lặp lại, chú hỏi câu vậy.
Dạ.
Ngay cái lúc mà nó giật cái
con rồi, nó giật tới receipt của con rồi, giờ con đâu có bằng chứng nữa đâu chú ẩn.
Tại vì cháu chưa chịu nghe chú nói chuyện thôi, chú mới mở miệng ra cháu nhảy vô rồi làm sao chú trả lời được.
Dạ con xin lỗi chú, con xin lỗi.
Ok, khi nó giật cái receipt của cháu có gọi cảnh sát tại chỗ không, thành phố Roper gì đó có không?
Dạ không.
Lý do tại sao, tại vì khi nó giật cái receipt của cháu á, đó là cái hành động nó đụng mình rồi, có thể mình phao cái assault, hiểu không? Tại vì nó có quyền giữ cái gì trên tay mình hết á. Rồi, đây là một cái kinh nghiệm để chú chỉ cho tất cả đồng bào thế này. Khi mà quý vị mua gì mà có cái receipt rồi á, có những cái tiệm mà xin lỗi mở ra, mặc dù bấm nó có cái receipt nhưng mà nó không có record. Nó bấm cái máy, nó không có liên hệ vô computer nào hết. Do đó một khi mình có cầm cái receipt mang về nhà, cái đầu tiên cầm máy chụp hình. Cháu có điện thoại iPhone phải không?
Dạ.
Ok, chụp cái hình nó giữ lại. Bây giờ nó chụp dục 100 cái receipt không thành vấn đề. Thì bây giờ đối với chú á, chuyện này xảy ra mấy ngày rồi?
Dạ. Nó giật receipt con là ngày 21 tháng 5 á.
Rồi, bây giờ vẫn còn thì giờ để cháu lên văn phòng cảnh sát đây, đừng gọi 911 của thành phố của cháu. Ok, báo cáo cảnh sát cái chuyện gì nãy giờ cháu báo cáo với chú. Vậy cái hành động mà giật cái receipt mà đụng mình á, là cái hành động nó không thể chấp nhận được. Không ai được quyền xâm phạm đụng tới thân thể mình hết.
Dạ.
Ok?
Dạ.
Làm được không?
Rồi sau đó đó cháu có người nào biết nói tiếng Anh gọi điện thoại lại chú. Chú sẽ tìm cái tòa án nào cháu ra đó điền đơn để lấy tiền lại. Ok?
Dạ.
Được không?
Dạ, dạ.
Rồi lần sau á, thêm cái nữa, chú chỉ cái kinh nghiệm nè. Một khi ra những người mà cháu nghĩ là những cái tiệm, bởi vậy xin lỗi, ở đây có những cái tiệm nhỏ, tại sao nó sống không được mà mình đi đến tiệm lớn, chẳng hạn như Macy, Dula đồ đó. Mình không bao giờ gặp những cái trở ngại đó hết. Còn những cái tiệm nhỏ đó, khi nó bán được ra tới cửa rồi á, mà trở lại mà mình complain vấn đề gì á, xin lỗi, giống như kiểu là mình lại lục nó để xin nó vậy đó. Có đúng vậy không? Do đó, do đó, cháu một khi deal với bất cứ người nào, cầm cái máy điện thoại thâu băng lời nói của nó. Ok? Để sau này cháu không có nhân chứng thiệt lắm, ngoài tòa có nhân chứng cho cái điện thoại mình là nhân chứng giúp đỡ mình ở ngoài tòa. Justice of the peace. Thì bây giờ người nào biết nói tiếng Anh gọi điện thoại là chú. Quan trọng nhất là bây giờ cháu kiếm người biết nói tiếng Anh, ngay cả con 8 tuổi cũng nói được tiếng Anh nữa. Gọi cảnh sát báo cáo cho chú để lấy cái report đó để cháu đưa ra tòa. Khi cháu ra tòa, JV cháu mới mạnh dạn hơn. Và cảnh sát sẽ lại điều tra thằng kia liền. Ok?
Dạ. Dạ, dạ con gọi số điện thoại của chú, số máy, có số này hay số riêng của chú.
Một lát hết chương trình sẽ đọc cho mọi người nghe. Ok?
Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ.
Cảm ơn chị.
Quá tội nghiệp.
Dạ vâng, cảm ơn... quý thính giả đã quan tâm theo dõi cái chương trình talk show cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, như Thanh Tuyền, như Thanh Hùng và như Tuyền cũng đã thưa đến quý vị, đó là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thì trong chương trình này, quý vị có những cái thắc mắc về chuyện từ Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng như về luật pháp thì vui lòng về gọi chương trình. Thì chương trình được diễn ra vào lúc 2 giờ chiều của thứ năm hàng tuần. Thì mong quý vị đón nghe và đặt những câu hỏi đến từ quý vị. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi về của quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình đến đây xin phép được tạm dừng, cũng như xin cáo lỗi những quý vị đang chờ trên đường dây. Xin được hẹn quý vị chương trình này vào lần sau. Và cũng không quên cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe.
Không hiểu Thanh Hùng có muốn như Tuyền làm việc từng tới với mình không?
Dạ có chứ.
Có sao cứ gọi Thanh Tuyền không, vài bữa qua ca ly cô ca rồi làm sao?
Dạ vâng. Cô ca lúc đó cô cổ trở thành ca sĩ là mình mệt phải không ba tiến sĩ?
nghĩa là cứ gọi Thanh Tuyền hoài á, giờ cổ qua ca ly cô chạy bạn vẫn xin lỗi ca.
Dạ vâng.
Cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Rồi, bye bye.
Và nhờ như Tuyền cũng như anh Thanh Hùng xin chân thành cáo lỗi vị thính giả đang chờ trên đường dây vì cũng không nghĩ là cái câu hỏi của chị vừa rồi nó dài quá, thành ra là đã để cho quý vị chờ rất lâu, mong là quý vị bỏ qua nha, quý vị thông cảm giùm cho. Như Tuyền cũng thấy áy náy lắm.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng như vậy. Dạ vâng.
Và số điện thoại để quý vị có thể gọi cho chú Trương Minh Ẩn sau giờ hội thoại 682-360-7250, 682-360-7250. Khi quý vị gọi số này, xin vui lòng để lại tên, lời nhắn và số điện thoại của quý vị một cách rõ ràng. Chú Trương Minh Ẩn khi có thời giờ sẽ gọi trở lại cho quý vị nha. 682-360-7250.